Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Tâm tâm cảm ứng. Lý đạo này được ứng dụng trong pháp hộ niệm như thế nào? Chữ tâm thứ nhất là nối cho tâm người hộ niệm. Chữ tâm thứ hai là nối cho người bệnh. Cái tâm người hộ niệm và cái tâm người bệnh, nếu mà tương ứng với nhau thì mình hướng dẫn cho người ta rất tốt. Mà cái tâm này nó không có tương ứng với nhau, tức là có một bên thì thành tâm, một bên thì không thành tâm, thì thường thường không có cảm ứng. Mà cái thành tâm gọi là để mà chủ động khuyến tấn là thuộc về tâm của người hộ niệm. Tâm mà thành khẩn muốn vãng trên Tây Phương tha thiết là cái tâm của người bệnh. Nói chung, người bệnh mà tha thiết muốn vãng sanh, thành tâm niệm Phật, rồi người hộ niệm cũng tha thiết muốn vãng sanh, thành tâm niệm Phật, thì khi người ta nói chuyện với nhau nhẹ nhẹ một vài câu, tự nhiên người bệnh cũng đủ vững vàng niệm Phật vãng sanh. Chính vì thế mà trong cái quy luật mà của người hộ niệm thường thường nhắc nhở là người hộ niệm phải lo niệm Phật, người hộ niệm phải đủ chín hạnh nguyện, người niệm Phật phải quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có tu hành thì đi hộ niệm mới tốt. Còn người hộ niệm mà có nhiều khi người ta không có thích thú mấy cái pháp môn niệm Phật. Đó là những người mà người ta còn đang nghi nghi ngờ ngờ, hoặc người ta muốn tham gia vào cái tính hiếu kỳ gì đó, thì mình xin nói là thôi, anh nên ở nhà để mà suy nghĩ cho kỹ đi, đừng nên đi. Sở dĩ như vậy là tại vì những cái người mà đem cái niềm tin không có vững, niềm tin không tốt, tới hộ niệm nó ảnh hưởng đến người bệnh không tốt. Mà nhất là người trưởng phó ban hộ niệm mà với cái tâm không có chí thành, cái tâm mà không có tha thiết, hoặc là những người đi hộ niệm một thời gian tự nhiên nghĩ mình là có cái đạo lực gì niệm màu, có cái gì mà nghe là mình hơn thiên hạ, thì tự nhiên bắt đầu từ đó cái xác suất hộ niệm của nó giảm lần, đi hộ niệm thường thường ít thành công. Sở dĩ như vậy là cái chỗ mà tâm tương ứng này. Chính vì thế mà xin chư vị mới nhớ là chúng ta luôn luôn phải lấy cái lòng thành tâm mà đi hộ niệm thì mới tốt. Đấy là thực sự. Trong cái trang 105 câu D, tín nguyện hạnh vững vàng của người hộ niệm sẽ ảnh hưởng rất tốt đến người bệnh, đúng không?
Đúng.
Quá đúng thì phải không? Người hộ niệm mà không tín tâm thì nói bác ơi, bác tin nhà bác, bác tin tưởng nhà bác, nói gì nói người ta cũng không tin. Xin thưa thật với chư vị, mình mà không tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương thì nói bác chính ơi, bác nguyện vãng sanh nghe bác, Nam Mô A Di Đà Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình nói cũng giống như người ta, nhưng mà tự nhiên người bệnh người ta thấy chán nản, chán phèo đi. Và nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì đến một lúc nào đó tự nhiên người bệnh người ta thấy cũng mệt mỏi, người ta cũng muốn nữa. Cái đó là thực sự, đây gọi là tâm tương ứng. Cho nên một người mà tham gia vào ban hồn điện với cái tinh thần gọi là hiếu kỳ ấy, cái pháp này nó có gì đâu hay dữ vậy, tức là mang cái tâm gọi là tâm không thành tâm tới, nó ảnh hưởng không tốt. Mà nói trong cái thế gian pháp gọi là cái từ trường nó không hợp với nhau. Ví dụ như hai người mà họ thích nhau, họ mến nhau, họ có cảm tình với nhau, tự nhiên gặp mặt nhau họ thích lắm, mến lắm, họ nói chuyện có thể ngày này qua ngày nọ. Mà hai người mà không thích nhau, người này ghét gặp nhau cái là chán phèo, thôi bỏ đi rồi. Đó gọi là tâm bất cảm ứng, gọi là cái từ trường nó cũng hợp với nhau thôi, chịu thua. Cho nên khi mà đi hộ niệm, luôn luôn chúng ta muốn mà được Phật gia trì cho người bệnh thì làm sao Phật phải gia trì cho chính chúng ta trước. Làm sao chúng ta được Phật gia trì là tín hạnh nguyện đầy đủ thì có Phật gia trì. Mà một người có Phật lực gia trì thì chư Bồ Tát hộ pháp gia trì. Mà chư Bồ Tát gia trì, chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ cho chúng ta. Như vậy một người mà đi tới mà được chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ thì rõ ràng là trong cái quang minh của các ngài cũng bảo vệ luôn cho người bệnh. Như vậy là cái người mà chí thành chí kính đi tới hộ niệm thường là cái xác suất hộ niệm rất là cao. không phải là do cái năng lực của người hộ niệm mà do cái lòng trí thành của người hộ niệm. Nhớ cho kỹ, có nhiều người khi đi hộ niệm ban đầu thì rất là trí thành trí kính, sơ phát tâm mà thường thường là cao như núi, cái tâm họ rất là thành, rất là thật, rất là từ bi. Cho nên những lần khởi đầu đưa đến kết quả là người bệnh được ra đi thủ tướng tốt lắm, có hiện tượng vãng sanh ngon lắm. Nhưng mà nếu khi bắt đầu có một số ca mà ra đi ngon lành rồi, cái tự nhiên thấy mình ngon rồi, thấy mình chỗ rồi, thì tâm ý mình đã chuyển đổi như vậy thì chư thiên long hợp rời ra liền, bỏ đi liền. Tức là cũng bằng cái hình thức như vậy, quay phim lên thì mình không thấy có gì khác hết. Nhưng mà nếu một người có thiên nhãn thông mới ra, người ta biết liền, à cái ông này không có một vị hộ pháp nào theo bảo vệ hết. Mà không có một vị hộ pháp nào bảo vệ thì tới hỏi điều giải oán thân trái chủ, điều giải không được. Điều giải không có cảm ứng. Tại vì sao? Tại vì chính họ không có lòng thành kính, chính họ lại khởi tâm thượng mạng. Cho nên thường thường đừng có bao giờ khởi tâm thượng mạng. Khởi tâm thượng mạng là nó hại mình dữ lắm. Mà nó hại mình rồi thì mình đi hộ niệm người ta, nó hại người ta nữa. Đến một thời gian rồi người ta chán nản, tại sao ban đầu thấy ngon ngon, sao sau cùng rồi hộ niệm sao mà được gì trơn, đã bắt đầu nghi ngờ. Ví dụ như đi tới một đạo tràng, mình thành tâm, mình chí thành, thì tự nhiên sao càng tới cái đạo tràng đó mình càng mến, càng thương, mà càng muốn kết chặt với đạo tràng đó. Nếu mình tới một đạo tràng mà mình phiền não cái này, mình phiền não cái kia, mình đánh giá cái này, đánh giá cái nọ, thì một thời gian tự nhiên mình không muốn tới đạo tràng đó nữa. Mà chưa chắc ở đó người ta ta dở. Đó là do thứ nhất, mình không có tinh thần kết hợp chặt chẽ với đạo tràng, mà mình đổi đạo tràng quá nhiều. Mà thực ra những người làm trong những đạo tràng họ vất vả dữ lắm, mà cực khổ dữ lắm, mà không phải đơn giản như mình đâu, qua làm dâu trăm họ mà. Thứ hai nữa là khi cái tâm thượng mạng của mình nó nổi lên thì chư thiên long hộ pháp thường thường xua đuổi mình, mà mình không hay, ta làm cho mình chán nản đạo tràng đó mà bỏ đi. Cái đó là thực sự. Cho nên Ngài Thành Không nói là đi đến một đạo tràng thì chư vị phải học, phải biết chấp nhận. Chấp nhận những cái phiền não, chấp nhận những cái giới, chấp nhận những cái mà lộn xộn đó thì chư vị mới tu được. Tức là phải chấp nhận tại chỗ đó nó có những cái sơ suất, có những cái mà không vỡ. Còn không chấp nhận thì mình đi mãi từ đạo tràng này qua đạo tràng đó, không có đạo tràng nào mà có thể mình kết hợp được hết trơn. Là do tại vì mình không chuyển mở cái tâm ra. Thì cái vấn đề hộ niệm cũng vậy. Khi mà mình đem cái tâm thành kính tới mình hộ niệm cho người ta, thì dẫu cho đầu tiên một người bệnh đó người ta không có tín tâm nè, người ta không có vững nè, nhưng mà nhờ cái lòng tha thiết của mình, nó cảm ứng lần lần, cảm ứng lần lần, sau cùng rồi thì người ta chuyển đổi được người bệnh. Cho nên cái kiên nhẫn dữ lắm. Còn có nhiều người đầu tiên vì cái tâm mình mạnh quá cho nên có thể cảm ứng mạnh, sau đó cái thượng mạng lên thì chư thiên long hộ pháp bỏ đi, thì cái lực của mình không đủ, cái lời nói mình không đủ mà để cảm ứng với những vị mà oán thần ra chủ. Trên điều giải hoài cũng được, điều giải hoài không được thì tự nhiên chính mình cũng phải xuống tinh thần. Cho nên phải nói là tín nguyện hạnh của người hộ niệm rất ảnh hưởng đến người bệnh. Người hộ niệm tín hạnh nguyện vững thì sẽ làm cho người bệnh tín hạnh nguyện vững. Người bệnh tín hành nguyện vững thì tự họ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở trên thế gian này có những người lạ lắm, hộ niệm xong rồi cái thì dùng phép này phép nọ, rồi nói người này vãng sanh rồi. Một cái hiện tượng hơi lạ của người thế gian. Nếu mà thực sự có phép này phép nọ mà người đó vãng sanh thì trong kinh Phật đã nói rồi. Mà thực ra thì dâm thấy là không có một kinh Phật nào mà nói phép đó hết trơn. Ngay các việc cầu siêu cũng vậy. Cầu siêu là đem kinh đem đồ tới tụng tán rồi đọc chú xong rồi, đột người mà chú lễ đàn cầu siêu đó với khai thị hướng dẫn, thì những cái vong linh nào mà bắt được làm được thì những cái vong linh đó được hưởng lợi lạc là họ vãng sanh. Chứ không phải là do cái thần lực của một vị đó mà làm cho họ vãng sanh, không phải. Tức là cũng vẫn là khuyên giải, vẫn là nhắc nhở. Thì một số cái vong linh đó, người nào mà quyết lòng niệm Phật thì người được vãng sanh. Còn những người không niệm Phật thì không được vãng sanh. Cho nên, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là do một cái pháp lực nào hay là do một cái cách nào mà để làm chuyển cái linh hồn đó, đưa linh hồn người ta vãng sanh, tiếp dẫn người ta vãng sanh. Không có chuyện đó. Mà làm sao chính cái người nằm xuống đó phải ngộ ra cái đường đạo, và niệm Phật vãng sanh. Thì đó mới là đúng. Thì vị cứ nghĩ coi, nếu mà mình dùng một cái pháp gì đó mà mình chú nguyện trên cái thằng đó đi vãng sanh thì thôi, Ai Di Đà Phật cũng chú nguyện đi cho rồi. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chú nguyện cho rồi. Ngài Quán Thế Âm tới thì chú nguyện một cái, các ngài chú nguyện còn mạnh hơn mình nữa, tại sao các ngài chú nguyện không được? Không phải. Nên nhớ là tất cả đều do tại mình. Cho nên chư vị muốn vãng sanh thì chư vị phải nguyện vãng sanh, chư vị phải niệm Phật, chư vị phải tha thiết, mà nhất là trong lúc lâm chung thì chư vị mới được vãng sanh. Chứ không phải là một ba ngồi niệm tới làm cái pháp gì đó thì mình mới được vãng sanh. Đây là cái điều không đúng với pháp Phật. Mong chư vị hiểu được như vậy, đừng có nên sở thấy người đại chúng người hay quá cái tưởng là người ta làm như vậy là được vãng sanh. Hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải. Câu E, người hộ niệm có năng lực truyền tâm ấn cho người bệnh, đó gọi là tâm tâm cảm ứng, đúng không?
Sao?
Không có đúng. không có cái tâm lực, không có thời gian có truyền tâm ấn này tâm ấn nọ, trong pháp Phật không có chuyện truyền tâm ấn. Trong thiền tông gọi là có truyền, là truyền y bác thì có. Y bác là sao? Là một vị sư khi mà người ta gặn hỏi một người tin, nhận xét là cái tâm cơ của cái vị này tốt này, cái đạo hạnh của một vị này hay này, cách tu hành tốt này, giác ngộ này, đây là một vị coi như là có thể truyền y bác cho người đó được. Chứ không phải truyền tâm ấm. Biết tại sao bây giờ người ta cái truyền tâm ấm? Trong Phật pháp không có chuyện truyền tâm ấm, mà người hộ niệm là truyền cái gì đây này? Truyền cái phương pháp hộ niệm. Phương pháp hộ niệm dạy cho mình truyền cái gì? Nếu người bệnh đang sợ sệt quá, mình làm sao giúp cho người bệnh đừng có sợ sệt nữa, để cái tâm họ vững, thì cái đó là cái mình truyền đấy. Một người bệnh đang nhớ con nhớ cái, mà nhớ con nhớ cái như vậy thì quên mất nguyện vãng sanh. Bây giờ mình truyền làm sao? Truyền làm sao cho bà cụ quyết lòng là trở về Tây Phương Cực Lạc. Phải nói bà cụ là bà cụ ơi, bà cụ nhớ con nhớ cái thì bà cụ quên con đường về Tây Phương, bà cụ sẽ bị đọa lạc. Mà bà cụ đọa lạc thì con cái không vui mà bà cụ chịu khổ đâu. Bà cụ quyết lòng đi về Tây Phương đi. Về Tây Phương thì cái phước đức của bà cụ con cái hưởng không hết.
Đó.
Là thương con cái đúng chưa? Rồi sau này khi con cái thấy mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ngon lành, cũng phát tâm tu hành rồi cùng trở về Tây Phương, rõ ràng là phước báu trước phước báu sau tràn lan đại hải. Nếu bà cụ cứ nghĩ con nghĩ cái làm sao mà giúp cho con cái, nhất định nằm trong cái cảnh mà không còn cách nào có giúp được nữa. Cái dáng cho rõ cái đó là truyền, là truyền tâm, là truyền như vậy đó, chứ không có truyền nào khác đâu. Có những người mà thương cái nhà, đây là một cái hiện tượng chấp rất khó vãng sanh. Đi đâu cũng nhớ nhà thôi, chịu thua. Còn chấp vào đó thì kẹt. Thành ra chấp cái nhà thường thường thành những cái gì trong cái nhà đó. Con tu thì con đắc, mẹ tu thì mẹ đắc, mẹ không tu thì mẹ chịu, không ai có thể cứu ai được cả. Nếu mà nói là một cái ban hộ niệm mà có thần lực như vậy, tôi không có bao giờ tôi dùng cái thần lực tôi cứu mẹ, cứu cha, cứu anh em gì hết. Không được. Hễ cha tu là cha đắc, con tu là con đắc, vợ tu là vợ đắc, chồng tu là chồng đắc. Mà người nào không tu là người đó lắng chịu. Bây giờ có dẫu đi giữa thì tất cả mọi người đều áp dụng cái đó. Xin cho vị hiểu cho rõ cái chỗ này. Và để chúng ta vững là đừng bao giờ nghe rằng là có ban hộ niệm là ngon lành. Cứ người ta tới hộ niệm là mình bán sanh. Không bao giờ có. Mà mình phải làm cho được. Ví dụ như ngạo mạn mình bỏ nè. Thương nhớ cái nhà mình bỏ nè. Tham tiền tham bạc mình bỏ nè. Kinh cãi bỏ, cứ bỏ những cái này. Chính là những cái mà ban hộ niệm truyền cho người bệnh. Chứ không có tâm ấn nào hết. Mà vì hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng là pháp hộ niệm nói vậy mà nó hay lắm đúng không đó. Nó là cả một pháp tu đó. Hộ niệm chính là vậy đó. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trưa.